Cái nghi ngờ thứ ba là nghi pháp. Người đời phần nhiều hay chấp điều mình nghĩ trước là phải, nên sau khi thọ giáo pháp không thể liền sanh tâm tinh kính phụng hành. Nếu tâm do dự thì phải, thì pháp không thể nhiễm tâm. Vì sao? Vì nghi làm chướng ngại. Như trong bài kệ nói, thì đây là nói về pháp. Nếu mà mình tu mà nghe pháp Phật mình chưa hiểu rồi đang nghi ngờ, nghi ngờ thì cái đó làm cho mình không có cố gắng phụng hành. Mà không cố gắng phụng hành thì tức là không có đạt được kết quả tốt. Rồi đây, vì nghi làm chướng ngại, như trong bài kệ nói, như người trước ngã ba, nghi ngờ không biết lối, trong các pháp thật tướng, nghi cũng lại như vậy. Đứng trước ngã ba đường, mình muốn đi, muốn đến, nhưng mà rồi nghi không biết đường nào, rồi đứng mãi chỗ, thì như vậy nó không có đạt được kết quả. Vì nghi không cần cầu thật tướng của các pháp, thấy nghi từ si sanh là ác trong các ác. Bởi vì nghi ngờ cho nên không có tìm cầu Phật pháp, mà không có cầu Phật pháp cho nên không nhận ra được cái tướng chân thật của các pháp. Như vậy thì cái nghi đó là sanh ra cái si mê. Vì vậy mà nó thấy nghi từ si sanh là ác trong các ác, nó là một cái ác ở trong các cái điều ác. Trong pháp lành và ác, sanh tử và niết bàn, quyết định thật có pháp ở trong chớ sanh nghi. Đây nói rằng trong pháp lành, pháp ác, trong sanh tử và niết bàn, như vậy thì hẳn có một cái lối đi riêng rõ ràng. Ở đó mình quyết định không có nghi ngờ. Ông nếu ôm lòng nghi, chết bị chúa ngục trói, như sư tử chụp nai, không thể nào thoát khỏi. Nếu mà chúng ta cứ nghi mình, nghi thầy, nghi pháp, không làm gì hết, thì có ngày chúng ta bị vô thường nó dẫn đi, mà không có thể nào thoát khỏi cái sinh tử. Ở đời tuy có nghi, phải tùy hỷ pháp lành, ví như thấy ngã ba đường tốt lợi nên đi. Ở đời thì nên có nghi, nhưng mà mình phải biết chọn, khéo chọn một chút, phải tùy hỷ theo pháp lành. Giống cũng như đứng trước ngã ba đường, cái đường nào mà mình thấy nó có lý, nó hợp thì mình phải đi, chứ đứng hoài nó không tới đâu hết. Lòng tin hay vào được Phật pháp. Nếu người không tin, tuy ở trong Phật pháp mà hoàn toàn không được gì cả. Những việc như thế đủ biết nghi là tai hại, hãy gấp bỏ nó. Đó, như vậy cái nghi là cái tai hại, phải bỏ nó gấp. Nói tới đây thì tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, hồi nãy tôi có nêu lên đó, tôi nói rằng ở đây nó nghi là cái tai hại, mà tại sao ở trong nhà thiền lại nó nghi là nhân của ngộ? Cho nên đa nghi thì đa ngộ. Nó thế này, bởi vì nghi ở đây là nghi mình, nghi thầy, nghi pháp, cho nên cái nghi đó nó làm chướng ngại. Còn nhà thiền chữ nghi là khi mình bước chân vào đạo, mình ứng dụng tu hành, mà nếu mình muốn đạt được đạo quả thì phải có cái nghi. Tôi nói thí dụ như mình tu, khi phát tâm tu thì ai cũng muốn mình được giác ngộ, mình được thành Phật, ai cũng mong như vậy. Nhưng mà mong như vậy thì phải làm sao mới được giác ngộ, mới được thành Phật? mà giác ngộ là giác ngộ cái gì đó. Như vậy thì trong lúc đó mình phải có những vấn đề mà mình chưa có thể giải quyết được, mình phải ôm cái nghi. Thí dụ như nói trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì. Bây giờ quý vị thấy cái câu đó, quý vị có nghi không? Sự thật chúng ta bây giờ có mặt ở đây, nhưng mà trước khi ra đời ở đây chúng ta là gì, là ở đâu, phải không? Tự nhiên là chúng ta phải tìm, phải biết rõ trước chúng ta đã có hay là không, mà nếu có là ở đâu mà tới đây. Thì cái nghi đó là cái nghi nhỏ, nghi lên. Cái nghi đó là nghi được cái manh mối sanh tử của mình, cho nên nó rất là lớn. Mà nhờ cái nghi đó mà trong khi tu rồi, lúc tâm mình thanh tịnh, vừa dấy cái niệm nghi đó lên thì tự nó sáng, nó biết. Như Đức Phật khi mà Ngài ngồi với cội Bồ Đề đến đêm thứ 49 thì nhớ tới cái đời trước mình đã từng làm gì, ở đâu, có hay không, thì bỗng dưng Ngài sáng lên, Ngài thấy vô số kiếp trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu vân vân. Mà cái đó gọi là túc mạng minh. Như vậy thì nếu không nghi thì làm sao mà nghĩ, làm sao mà nhớ. Cho nên quý vị trong lúc tu cũng vậy, học một bài kinh, nghe một buổi giảng, có những câu chúng ta chưa thấu đáo. Không thấu đáo tức là mình phải nghi. Nhưng mà nghi thì không lẽ mà nghi rồi cứ nói nghi hoài sao? Cho nên nghi nó tích lũy ở trong tâm, nghi cái đó là sao mình chưa hiểu. Nhưng mà rồi khi ngồi thiền tâm yên tĩnh, bỗng nhiên nhớ lại câu đó, nhớ câu mình đang nghi đó, vừa sực nhớ lại cái bỗng nó sáng ra. Đó. Như vậy thì 100 cái nghi, rồi lúc tu tâm thanh tịnh nó liền được 100 lần sáng. Thì có phải đa nghi đa ngộ không? Đa nghi đa ngộ là như vậy. Mà nghi đó là nghi cái chỗ Phật dạy, tổ dạy, lời Phật tổ mình tin, nhưng mà mình chưa hiểu, mình không hiểu cho nên mình nghi. Mình nghi đó là vì chưa hiểu, chứ không phải mình không tin Phật, không tin Pháp. Nhớ vậy đó. Trong đây nói là không được nghi cái lời Phật dạy, tổ dạy, không được nghi. Nhưng mà bây giờ mình đọc lời Phật tổ thì mình tin là Phật tổ nói đúng, nói đúng chân lý. Nhưng vì chưa hiểu, chưa hiểu cho nên mình nghi. Nghi thì lúc mình tu bỗng dưng tâm lịch yên định, nhớ lại câu đó cái nó sáng ra. Thì quý vị nếu có tu thiền ít nhiều cũng có một hai lần như vậy. Thì như vậy thì đa nghi là đa ngộ ở chỗ đó đó. Còn ở đây nói nghi là nghi Phật, nghi mình, nghi Phật, nghi thầy, rồi nghi Pháp của Phật nữa. Thì cái đó là cái nghi chưa có bước chân được vào đạo. Còn mình ở đây ở trong đạo tin chắc rồi, mà còn một hai vấn đề mình chưa rõ, chưa rõ, cho nên lúc tu tâm mình nó còn có một cái thắc mắc đó. Nhưng lúc yên lặng rồi bỗng dưng nhớ lại cho nó sáng. Đó, nó là cái đa nghi đa ngộ là vậy. Như vậy thì quý vị hiểu rõ rồi. Bây giờ tôi nói thêm một đoạn cho hết. Có người hỏi, những việc ác nhiều như bụi không thể tính hết, tại sao ở đây chỉ dạy bỏ 5 điều mà thôi? Đáp, trong 5 điều này gồm cả tam độc và đẳng phần. Đẳng phần tức là trong tâm mình có 3 thứ tham sân si, 3 cái đều ngang nhau hết, gọi là đẳng phần. 4 thứ này làm căn bản nhiếp cả 84.000 trần lao, đó là 1. Tham muốn thuộc là tham độc, 2. Giận hờn thuộc là sân độc, 3. là mê ngủ và nghi thuộc là si độc, 4. là dao động và hối hận thuộc về đẳng phần. Chúng hiệp thành 4 phần phiền não, trong mỗi phần có 2 muôn 1.000 hợp bốn phần làm tám bốn ngàn. Thế nên trừ ngũ cái, tức là năm thứ này, là trừ tất cả pháp ác. Người tu nên lấy những việc như thế, trừ bỏ ngũ cái. Ngũ cái bỏ rồi, ví như người mang nạn được gỡ bỏ, như bệnh được lành, như người đói được đến nước giàu có, như bị giặc bao vây được cứu thoát, yên ổn không lo sợ. Người tu cũng vậy, trừ được ngũ cái rồi, tâm yên ổn, mát mẻ an vui, như mặt trời mặt trăng bị năm việc che tối, khói bụi mây mù nhật nguyệt thực nên không chiếu sáng. Tâm người bị ngũ cái cũng như thế đó, người nào mà bị ngũ cái che đậy thì tâm nó không được sáng, sáng như vậy đó. Thì như vậy thì phần không có gì hết giờ. Như vậy thì quý vị thấy trừ năm thứ này thì chúng ta tu thiền định nó được kết quả tốt đẹp. Còn nếu không trừ nó thì tu thiền rất là khó đó. Một là xả tham dục, hai là xả giận hờn, ba là xả mê ngủ, bốn là xả dao động và hối hận, năm là xả nghi ngờ đó. Thì như vậy là chúng ta tu sẽ có kết quả, không có gì ngờ vực. Vì giờ hết rồi cho nên tới đây xin được nghỉ. Có Phật tử thắc mắc thôi để hôm khác, chứ bữa nay không có thời giờ. Bây giờ tôi nhắc lại, hồi khi nãy quý thầy có bảo cho quý Phật tử nghe về cái phần tháng tới là tháng 12 âm lịch của chúng ta. Đối với tháng Tây á, nó là tháng 1 tháng Giêng, tức là ngày 23 chiều thứ bảy là ngày 23 tháng Giêng dương lịch, thì chúng tôi giảng một lần nữa nghỉ Tết. Còn âm lịch thì mùng 7 tháng 12 âm lịch. Như vậy là giảng một lần nữa rồi mới nghỉ, nhằm bữa 23 tháng Giêng âm lịch hoặc là dương lịch, hoặc là mùng 7 tháng 12 âm lịch đó, để quý vị nhớ. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Đà Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tháng tiếp kê đoạn trước, bây giờ tới cái phần thứ tư nói về điều hòa. Phần này là cái phần tối thiết yếu của người tu thiền, cho nên tất cả quý vị lắng nghe cho thật kỹ để ứng dụng. Bởi vì chúng ta tu thiền mà không nắm vững được cái đường lối, cái phương pháp tọa thiền thì sự tu khó có kết quả. Mà phần này là chỉ rõ cái cách thức chúng ta tọa thiền thế nào cho đúng pháp và khỏi những cái bệnh hoạn trong lúc tu, ngược lại còn có thể có lợi ích giảm được cái cơn bệnh chẳng hạn. Vì vậy cho nên phần này quý Phật tử nghe cho thật kỹ để rồi ứng dụng. Nơi đây thì tôi nhắc rõ ràng cho quý vị. Rất tiếc là vì cái phần này lý đáng là tôi phải ngồi coi cho rõ để cho quý vị thấy từng cái động tác trong lúc chúng ta tọa thiền, nhưng vì đông quá không có điều kiện cho nên tôi không ngồi được. Tôi chỉ nói bằng lời rồi quý vị nghe nhớ ứng dụng, sau nếu cần thì đến những cái đạo tràng hay là những cái thiền viện thì chúng tôi hướng dẫn thêm, chứ còn ở đây thì chưa có điều kiện để cho chúng tôi hướng dẫn quý vị ngồi cho đúng cách. Nhưng mà tôi giải thích để quý vị hiểu, tức là mục thứ tư nói về điều hòa. Hành giả mới học tọa thiền muốn tu theo giáo pháp của mười phương chư Phật, trước phải phát đại thệ nguyện. Đó là cái bước đầu để cho chúng ta tu nó thành công đúng như cái sở nguyện của mình. Cho nên trước hết là phát đại thệ nguyện. Phát đại thệ nguyện độ thoát tất cả chúng sanh, nguyện cầu Phật đạo vô thượng, tâm kiên cố như kim cang, tinh tấn dũng mãnh, không tiếc thân mạng. Đó, quý vị thấy cái thệ nguyện lớn lao của người tu. Đầu tiên là nguyện độ thoát tất cả chúng sanh, chứ không có nghĩ tu cho mình được bình an, tu cho mình được hết bệnh, tu cho mình được khỏe mạnh vân vân, mà tu là vì độ thoát tất cả chúng sanh và nguyện cầu Phật đạo vô thượng. Mình tu là cốt đến chỗ thành Phật, chứ không phải tu để được cái quả này quả kia ở cấp dưới. Cái mục tiêu cứu kính của mình là thành Phật. Như vậy thì nguyện độ thoát chúng sanh, nguyện thành Phật đạo, rồi kế đó nguyện cho tâm mình được kiên cố như kim cang và tinh tấn dũng mãnh, không tiếc thân mạng. Thì như vậy hai cái phần trên là vì độ thoát chúng sanh, vì cầu thành Phật đạo, cho nên khi phát tâm tu thì phải kiên cố, phải dũng mãnh đối sự còn mất, không có tiếc thân mạng. Thì như vậy mới gọi là cái đại nguyện. Chứ còn mình tu mà không có phát nguyện thì sẽ là yếu đuối. Mà yếu đuối thì việc thực hành khó mà có kết quả. Vì vậy cho nên khi phát tâm tu phải phát cái đại nguyện như thế đó. Thì quý vị nhớ rõ, chỉ có hai phần căn bản là lợi ích chúng sinh bằng cách độ họ được giải thoát sanh tử, và mình tu là cốt thành Phật đạo. Mà khi phát tâm rồi thì mọi trường hợp lúc nào mình cũng vẫn giữ cái tâm không có đổi dời, không có xê dịch đâu hết, luôn luôn vững chắc như kim cang và tiến mãi, cho nên gọi là dũng mãnh. Đó, dù phải mất thân mạng cũng không tiếc. Đó là cái nguyện mạnh, nguyện lớn. Nếu thành tựu tất cả Phật pháp hoàn toàn không thối chuyển rồi, nhiên hậu trong khi tọa thiền chánh niệm suy nghĩ tướng chân thật của các pháp, như vậy thì mình đã phát nguyện đầy đủ rồi, quyết tâm không lui sụp, rồi từ đó mình mới bắt đầu tọa thiền chánh niệm hướng về cái lý chân thật của Phật dạy để mình tiến lên, chứ không đi đường nào khác hết. Như vậy thì nói về tướng chân thật là cái gì? Đây chỉ nghĩ rằng pháp thiện, ác, vô ký, đó là ba, thiện, ác, vô ký. Vô ký tức là không thiện, không ác, đó là ba pháp. Trong, ngoài, đó là trong là chỉ cho bản thân, ngoài là chỉ cho ngoại cảnh. Căn, trần, thức, thanh, nhìn, có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó là căn. Rồi đối với sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là sáu trần. Như vậy sáu căn đối với sáu trần cộng thêm ba sáu thứ nữa là sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức cho tới ý thức, đó là sáu thức. Như vậy thì quý vị thấy pháp thiện, pháp ác, pháp vô ký ở trong, ở ngoài, nào căn, nào trần, nào thức, tất cả những thứ đó chúng ta đều thấy rõ đúng như thật. Kể cả tất cả pháp phiền não, hữu lậu, pháp hữu vi, nhân quả, sanh tử trong tam giới đều nhân tâm mà có. Cho nên kinh Thập Địa chép: tam giới không riêng có, chỉ do nhất tâm tạo tác. Nếu biết tâm không tánh thì các pháp không thật, tâm không nhiễm trước thì tất cả hạnh nghiệp sanh tử đều dứt. Như vậy thì ở đây dạy chúng ta phải suy nghĩ quán chiếu về cái tướng chân thật của các pháp. Như vậy thì tướng chân thật của các pháp không ngoài thiện, ác, vô ký, căn, trần và tất cả phiền não, hữu lậu hay là hữu vi, vô vi, vân vân. Trong đây nói hữu lậu và hữu vi, kể cả nhân quả sinh tử ở trong tam giới, tất cả cái đó đều từ tâm mình mà có. Cái điều này thì quý vị thấy tại sao biết tất cả pháp từ tâm mình mà có, đó là chúng ta chánh niệm suy nghĩ đúng cái tướng chân thật của các pháp. Nếu chúng ta nói các pháp do nhân duyên sinh vân vân thì thấy nó dễ hiểu, mà nói tất cả pháp, pháp nào đều từ tâm của chúng ta hiện ra hết, đó thì cái đó là cái rất là khó hiểu. Nhưng mà hiểu được như vậy là thấy được cái lẽ thật của tất cả sự vật trên thế gian này. Để giảng tới cái đoạn kinh rồi tôi sẽ nói kỹ phần đó. Như trong kinh Thập Địa dạy rằng tam giới không riêng có, chỉ do nhất tâm tạo tác. Như vậy thì tam giới không có thật mà chỉ là tâm mình tạo tác ra. Nếu biết tâm không tánh thì các pháp không thật. Đó. Nếu nói tam giới do tâm mà tạo ra, mà bây giờ bản tâm đó nó lại không có cái tính cố định, không biết rõ như vậy thì các pháp nó cũng không có thiệt. tâm không nhiễm trước thì tất cả hạnh nghiệp sanh tử đều dứt. Nếu tâm không nhiễm, không dính với tất cả pháp thì như vậy mọi hạnh nghiệp đều dứt. Đó là trong kinh. Quán như thế rồi, kế nên theo thứ lớp thể hạnh tu tập. Nói cái chỗ này tôi giải thích kỹ hơn cho tất cả quý vị thấy cái tầm dốc quan trọng của cái tâm. Bởi vì chúng ta bao giờ cũng nghĩ rằng tất cả cảnh, tất cả sự vật là tự thiên nhiên nó có sẵn, chứ không cái nào mà nói từ tâm mình mà ra hết trơn. Như vậy nếu nói từ tâm mình ra thì người ta hỏi cây xoài, cây ổi từ tâm mình ra phải không? Rồi quý vị trả lời sao? Tâm mình sanh cây ổi được sao? Sanh cây xoài được sao? Vân vân. Rồi cho tới cả núi, sông, biển cả vân vân. Thì nếu nói từ tâm mà ra thì người ta mơ hồ, không hiểu nổi. Mà nếu không hiểu thì chẳng lẽ thật không nói đúng sự thật sao? Như vậy thì chúng ta phải xét nhận định cho chính chắn cái điều này. Bây giờ tôi dẫn ở trong nhà thiền, thường thường chư tổ trong nhà thiền cũng hay nói rằng tất cả pháp nó không thật, từ tâm mà ra. Như vậy thì quý vị nghĩ tất cả pháp không thật, từ tâm mình ra thì nó ra bằng cách nào? Nó ra tự nó biến ra từng cái, từng vật, hay là nó ra sao? Thì cái điều đó rất là khó giải thích cho những cái người nặng về cái tinh thần vật chất, nặng về vật chất mà hiểu được. Nhưng đây tôi tạm dẫn một vài cái thí dụ nhỏ để cho quý vị hiểu. Bởi vì tâm chúng ta, nếu nói theo tinh thần Phật giáo hay là thiền, thì nó có hai mặt: tâm sinh diệt và cái tâm vô sanh. Tâm sinh diệt thì trong nhà thiền gọi là vọng tưởng, còn cái tâm vô sanh thì nhà thiền gọi là tâm chân thật, hay là cái chân tâm, hoặc là nói cái tâm chân như. Đó. Thì bây giờ đứng về cái mặt cái tâm sinh diệt mà bàn, mà nói, thì quý vị thấy cái tâm sinh diệt đó đối với tất cả sự vật ở giữa này, nó có tạo tác ra được mọi vật, mọi cảnh hay không? Bởi vì trong nhà Phật thường nói tất cả cái y báo nó đều từ cái chánh báo mà ra. Y báo tức là cảnh, mà chánh báo tức là con người. Tất cả y báo đều từ chánh báo mà ra. Thì như vậy mà trong cái chánh báo này là có thân, mà thân đó là cái công dụng của tâm. Quý vị nghĩ phải không? Thân mà không có một cái nghĩ suy khôn ngoan khéo léo thì nó có thể, cái thân có thể làm được cái gì hay không? Sở dĩ chúng ta làm được những điều này hay, điều kia đẹp, đều là từ cái tâm khôn ngoan khéo léo. Nó khiến, nó sử dụng cái thân này làm được những cái hay cái khéo đó. Như vậy thì cái tâm mà nghĩ suy khôn ngoan khéo léo thì cái tâm đó nó cũng thuộc về cái tâm sanh diệt. Nhưng bây giờ thì quý vị thấy sự vật là do nơi cái thấy của mình, cái biết của mình mà nó hiện thành hay là tự nó có sẵn. Cái câu đó là cái câu mà nhiều người khó nhận được. Tôi nói nó có hai mặt. Một mặt là do cái tâm mình nó có những cái niệm tốt đẹp hay là xấu dở. Từ những cái tốt đẹp, cái xấu dở đó, cho nên rồi chúng ta bị nghiệp dẫn tới cái chỗ tốt, cái chỗ xấu. Thì như vậy chúng ta ở trên một hành tinh nào đó, như là cái hành tinh chúng ta đang ở, thì do cái nghiệp của chúng ta tạo cho nên chúng ta tới ở đó. Như vậy thì chúng ta tới cái hành tinh đó là tại sao mà chúng ta tới, tại sao mà chúng ta thấy được cái cảnh đó, tại sao? Có phải là tại cái tâm mình tạo nghiệp lành hoặc mình tạo nghiệp dữ mà nó tới cái cảnh tốt, cái cảnh xấu? Như vậy thì cái cảnh tốt, cảnh xấu mà mình thấy hiện trước mình hay là một trong cuộc sống của mình, từ cái gì nó ra? Thì từ cái tâm mình nó dẫn, phải không? Tâm mình nó dẫn, nó đưa mình tới, chứ còn không có cái bỗng dưng. Thì như vậy khi mình tới cái cảnh đó, tất cả những sự vật ở trong cảnh đó mình biết, mình thấy, thì đó là gốc từ cái tâm tạo nghiệp lành, nghiệp dữ mà nó đưa mình tới cái cảnh giới như vậy, tốt xấu khác nhau đó. Rồi bây giờ tới cái cảnh đó rồi, tất cả sự vật nó hiện có, nó có tên, nó có họ, có dòng giống gì không, hay là nó có. Nhưng bây giờ tôi nói ví dụ như ở Đà Lạt, mấy cây hoa lan ở trong rừng nó có tên không? Nó không có tên họ gì hết. Rồi mấy cái người vào rừng họ lùng họ tìm được, họ gỡ đem về, đem ra chợ bán. Bán rồi mấy cái ông chơi lan nhìn thấy hoa nào hơi đẹp, cái lựa cái tên thế gian tên nào đẹp đặt tên đó. Thí dụ như lan Tống Mỹ Linh rồi đó. Thì như vậy là sao? Cái lan nó tự nó tên là Tống Mỹ Linh hay là ở đâu mà thành cái tên đó? Rồi như vậy thì tự con người đặt ra. Rồi thí dụ cái hoa Vương Hài rồi chẳng hạn, thì nó đâu có. Thì như vậy những cái hoa mà chúng ta thấy nó có cả trăm tên, mỗi tên khác nhau mà tên nghe cũng rất hấp dẫn. Thì như vậy đó là cái gì thành cái tên đó? À, cũng là vọng tưởng của mấy ông họ chơi lan chứ có ai đâu, phải không? Chứ thiệt ra nó cũng không có tên, mà rồi vì cái tưởng tượng người ta đặt cho nó một cái tên. Bây giờ có cả trăm thứ lan, thì cả trăm thứ lan đó tự nó không tên, bây giờ thành có tên đàng hoàng, thì đó là do tâm người ta mà có. Rồi cho tới hiện giờ mọi sự vật ở trên thế gian này, chúng ta thấy cái gì nó cũng có cái tên gọi, cái gì nó cũng được sự khen chê hay là được sự uốn nắn của con người mà thành. Thì như vậy có phải từ tâm mà ra không? Như vậy thì chúng ta nhìn hai mặt. Mặt đầu thì chúng ta có mặt ở một hành tinh nào tốt xấu thì do cái nghiệp chúng ta dẫn, mà nghiệp giảng là nghiệp từ tâm tạo đó. Rồi cái thứ hai là khi tới cảnh đó rồi, chúng ta bày biện đủ thứ, đặt ra muôn sự muôn vật, tên này tên nọ sai biệt, kiểu này kiểu kia khác nhau, thì đó cũng là cái gì? Cũng là tâm, chứ nó đâu có cái gì thiệt. Mà cái tâm tạo nghiệp, cái tâm mà bày biện đặt ra mọi thứ đó, thì tâm đó nó có cái tính cố định của nó không? Không có. Cho nên đó, tâm không tánh. Mà tâm không tánh thì mọi sự vật nó có cố định là thiệt hết không? Như vậy cho nên chúng ta xét thấy mọi sự vật đều là từ tâm, là vậy đó. Từ tâm là như tôi nói khi nãy, những cái hoa người ta đặt tên rồi, tên là hoa gì, rồi cái mình kêu quen, nếu ai kêu khác cái mình nói sao? Nó kêu bậy rồi đó, thấy không? Chạy rồi đó. Như vậy thì từ người ta đặt ra có cái tên, rồi mình bám vào cái tên đó mà phân biệt. Như vậy thì tất cả cái tên cũng như tất cả những cái gì mà con người tạo ra đều từ nơi cái tâm tưởng mà tạo. Mà tâm tưởng không thiệt thì những cái tạo ra nó có thiệt được không? Cái gốc đã không thiệt thì cái ngọn không bao giờ thiệt được. Hiểu như vậy cho nên mới nói rằng ai mà biết được cái điều đó, tất cả tâm tánh nó không thật thì muôn sự muôn vật cũng không thật. Không thật thì ví dụ bây giờ có Thứ Lan, ta đặt tên là Lan Tống Mỹ Linh, nghe cái tên đó thì mình biết nó không thật rồi, mình có mê nó không? Chắc không mê, phải không? Còn cái này chưa biết nó không thật, nghe ta đặt cái tên hấp dẫn quá, cái rồi say sưa đi tìm kiếm cái hoa đó để mua giá rất là đắt, thì như vậy nó là mình dính, mình mắc, mình kẹt. Cho nên ở đây nói rằng chúng ta khoán, chúng ta suy xét đúng như thật, nghĩa là biết tất cả pháp ở trên thế gian này, thiện ác vân vân, đều là tự tâm mình nó đặt ra, nó tạo nên. Vì vậy mà nó không thiệt, mà nó không thiệt thì các pháp cũng không thiệt. Bởi không thiệt cho nên tâm không nhiễm trước, mà đã không nhiễm trước thì tất cả cái hạnh nghiệp sanh tử được dứt, được dừng. Đó, đó là cái trọng tâm để cho chúng ta biết mà tu. Bây giờ để tới cái phần kế đây, thế nào là điều hòa? Dùng thí dụ để so sánh thì dễ hiểu. Ví như người thợ gốm khéo trộn nước đất nhồi thành mềm dẻo, sao mới để lên khuôn mà nặng. Như cây đàn cầm trước phải điều hòa dây, dây không dùng không thẳng, sao mới khải ra những bản nhạc âm thanh vi diệu. Hành giả tu tâm cũng như vậy, khéo điều năm việc khiến được hòa thích thì chánh định dễ sanh. Nếu có việc không điều thì sanh nhiều chướng nạn, căn lành khó phát sanh được. Đó. Ở đây nói tại sao chúng ta phải điều hòa. Ở đây nói điều hòa có hai cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất, như mấy người thợ gốm, họ muốn nặng ra một cái nồi, cái niêu gì đó, thì họ phải nhồi đất, rồi họ có trộn nước vào, rồi nhồi cho thành mềm dẻo, rồi sau đó họ mới để lên khuôn nặng ra những cái thứ đồ. Rồi kế cái thí dụ thứ hai là như cây đàn cầm, trước phải điều hòa dây, không dùng không thẳng, thì sau đó mới xảy ra những âm nhạc hay, hay là âm thanh vi diệu. Thì như vậy do khéo điều hòa nó được một cái mức trung bình rồi, thì cái diệu dụng của nó rất là hay, rất là thích ứng. Còn nếu không biết điều hòa thì chúng ta không làm được cái trò gì hết. Cái tu cũng vậy, nếu không khéo điều hòa thì chúng ta tu mà không tiến, không đạt được kết quả.
Dạ, bây giờ điều hòa năm việc đó, bây giờ quý vị nghe cho kỹ năm việc. Hai việc đầu thì không quan trọng bằng, chỉ có ba việc sau mới là tối quan trọng. Một, điều hòa sự ăn uống. Sự ăn uống tốt để nuôi thân, tiến tu đạo nghiệp. Nếu ăn no quá thì bao tử đầy, hơi thở gấp, tâm mạch không thông, tâm bị bế tắc, ngồi niệm không yên. Nếu ăn quá ít thì thân gầy, bao tử lỏng lẻo, ý lao lư sao động, không vững. Hai việc này đều không được định. Nếu ăn những vật trượt uế khiến tâm thức phải hôn mê, nếu ăn những vật không thích nghi hay khởi bệnh cũ khiến tứ đại chống nghịch nhau, người mới tập tu thiền, tu thiền định phải dè dặt tránh những điều này. Cho nên kinh chép: thân yên thì đạo đầy đủ, ăn uống có tiết độ, thường ưa ở chỗ vắng vẻ, tâm lặng ưa tinh tấn, ấy là lời dạy của chư Phật. Thì quý vị thấy ở đây dạy chúng ta ăn uống, đầu tiên là đừng ăn quá no. Phải không? Ăn quá no, ví dụ như 7-8 giờ ngồi thiền mà 6 giờ ăn cơm đầy bụng thì lúc ngồi thiền khỏe không? Đó, cho nên đây nó quá no thì bao tử đầy, hơi thở gấp, tâm mạch không thông, tâm bị bế tắc, ngồi không yên. Như vậy thành đó. Rồi có nhiều người cực đoan, nói rằng như vậy thì không ăn chắc ngồi tốt lắm, đói ngồi chắc hay. Nhưng mà đây nói nếu đói thì thân nó gầy, bao tử lỏng lẻo, ý lao lư sao động, ngồi cũng không vững. Như vậy thì tránh hai cái quá no và quá đói thì phải sao? Bởi vậy cho nên ở thiền viện thì tôi chiều tôi cho chư tăng chư ni ăn ít ít, có người thì ăn cháo lỏng sơ sơ thôi, có người thì uống một ly bột gạo lứt thì cho ấm bao tử thì ngồi nó mới khỏe. Chứ để đói cũng không được mà no cũng không được. Là Phật tử ở tại gia đi làm về mệt, trưa thì không có ăn được đầy đủ, mà chiều không ăn no thì sao? Chắc hơi khó chịu. Bây giờ ăn no thì phải làm sao ngồi thiền? Cho nên quý Phật tử tại gia thì ăn no thì tối có tụng kinh và sám hối thôi, khuya ngồi chừng 4-5 giờ khuya đó thì ngồi thì nó tốt. Chứ còn mới ăn no rồi vô ngồi thì chỉ mệt thôi chứ không kết quả gì hết. Đó là nhắc cho quý vị biết về cái phần điều hòa cho nó tốt về ăn. Lên đây nói thêm, nếu ăn những vật trượt quế khiến tâm thức phải hôn mê. Những vật trượt quế là gì? Thường thường ở trong nhà Phật hay cử mấy thứ đó, hành hạ tỏi nén và thịt trâu thịt chó đó, thì những cái đó là nó không tốt. Cho nên khi ăn rồi ngồi mình ở mình ngáp thì nó không tốt. Đó là vậy, những thứ trượt quế. Rồi có những người nếu ăn những vật không thích nghi thì hay khởi bệnh cũ. Thí dụ mình bệnh gì đó mà bác sĩ dặn cấm đừng ăn những thứ đó, ăn cái đó thì nó hành, mà rồi thèm cứ ăn, ăn thì sao sanh bệnh. Cho nên người khéo tu phải điều hòa cái sự sống của mình sao cho nó yên, nó tốt thì tu mới có kết quả. Chứ còn nếu không yên không tốt thì tu không được kết quả. Vì vậy mà đây dẫn trong kinh nói rằng thân yên thì đạo đầy đủ. Thân mình yên ổn thì tu hành được kết quả vuông tròn. Còn nếu mà không được yên thì không tốt. Ăn uống có tiết độ, ăn uống tức phải chừng mà có tiết độ, thường ưa ở chỗ vắng vẻ, tâm lặng lẽ ưa tinh tấn, ấy là lời dạy của chư Phật. chư Phật dạy nhắc luôn luôn như vậy. Cho nên quý vị thấy cái người tu là một cái người phải điều hòa thân tâm mình kỹ, chứ đừng có để nó bị những cái điều không tốt mà nó làm cho mình phải trở ngại sự tu. Đó là điều thứ nhất, nói dạng uống.